Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Ninh tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng của tỉnh, tỷ trọng công nghiệp xây dựng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh tăng theo từng năm. Hơn 700.000 tỷ đồng tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách mà tỉnh Bắc Ninh đã đầu tư, huy động phát triển hạ tầng giao thông trong 5 năm qua. Đến nay đã có 41 trên 54 hộ dân nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ công viên Văn Miếu. Các xã phường bố trí điểm hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại nơi cư trú, ngoài giờ hành chính, góp phần xây dựng chính quyền gần dân. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên. Đến hết tháng 6, toàn tỉnh đã kết nạp được hơn 19.200 đảng viên mới.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chiều ngày 13 tháng 9, Đảng ủy Quốc hội tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến chuyên đề Bình dân học vụ số, Quốc hội số, khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự trực tiếp tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng. Đây là hội nghị có quy mô lớn với hơn 750 đại biểu dự trực tiếp và hơn 3.000 đại biểu dự trực tuyến tại 47 điểm cầu trên cả nước. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc triển khai hội nghị này là hoạt động thể hiện quyết tâm của Quốc hội trong việc chuyển đổi số, thực thi công vụ, qua đó nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức hành động cho toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức, chủ động ứng dụng công nghệ trong công việc hàng ngày, nhất là trong xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghị trường. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức thực hiện kế hoạch số 39 của Đảng ủy Quốc hội về thực hiện phong trào bình dân học vụ số, Quốc hội số, chủ trương về việc xây dựng nền tảng kiến thức và kỹ năng số cho một Quốc hội hiện đại học tập suốt đời, đồng thời xem chuỗi các video chuyên đề ngắn do Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường sử dụng trợ lý AI thực hiện. Trong khuôn khổ hội nghị cũng diễn ra nghi thức khai trương nền tảng bình dân học vụ số, Quốc hội số. Lãnh đạo các đơn vị thuộc hệ thống Quốc hội ký cam kết triển khai phong trào bình dân học vụ số, Quốc hội số, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ từ trung ương đến cơ sở nhằm thúc đẩy mạnh mẽ triển khai nhanh chóng và hiệu quả công tác chuyển đổi số trong toàn hệ thống Quốc hội. Chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng chương trình bình dân học vụ số, Quốc hội số là rất đáng biểu dương, cần được nhân rộng ra toàn hệ thống chính trị, đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ trung ương đến địa phương nghiên cứu học tập mô hình này. Việc nâng cao tri thức số cho cán bộ, công chức và người dân phải là nhiệm vụ trọng yếu, gắn chặt với cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội. Phong trào bình dân học vụ số phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm sâu rộng. Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức phải tiên phong gương mẫu, tham gia học tập kỹ năng số, chuyển đổi phương thức làm việc cho phù hợp với thời đại số. Trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội và các cơ quan liên quan thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, trong đó có việc hoàn thành mục tiêu phổ cập 100% kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho toàn thể đại biểu và cán bộ công chức Quốc hội vào năm 2026.
Với việc mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết cấu hạ tầng mà lĩnh vực công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy vai trò động lực chính, dẫn dắt tăng trưởng của tỉnh, tỷ trọng công nghiệp xây dựng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh tăng theo từng năm. Theo Sở Công Thương Bắc Ninh, năm 2020 tỷ trọng công nghiệp xây dựng của tỉnh đạt 68,9% và ước đến hết năm nay sẽ nâng lên 71,3%. Bắc Ninh thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số IIP, duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Không chỉ vậy mà lĩnh vực công nghiệp còn có sự đột phá đổi mới khi có sự đóng góp nhiều hơn của công nghiệp công nghệ cao, sản xuất điện tử, bán dẫn. Điều quan trọng, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục khẳng định là động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế Bắc Ninh, góp phần quan trọng nâng quy mô nền kinh tế. Để có sự bứt phá này, tỉnh Bắc Ninh đã chú trọng mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đẩy nhanh các bước thành lập các khu cụm công nghiệp mới để thu hút đầu tư và hiện đã thành lập 33 khu công nghiệp. Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng phục vụ sản xuất công nghiệp là điện. Vấn đề này đã được tỉnh và Sở Công Thương đặc biệt quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo điện phục vụ sản xuất trước mắt và lâu dài.
Hơn 700.000 tỷ đồng là tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách mà tỉnh Bắc Ninh đã đầu tư, huy động phát triển hạ tầng giao thông trong nhiệm kỳ này. Đây là một nguồn lực rất lớn so với nhiệm kỳ trước. Trong tổng nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông của nhiệm kỳ này có khoảng 85.000 tỷ đồng vốn từ ngân sách nhà nước, từ nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý, chiếm chủ yếu là nguồn vốn ngoài ngân sách, thu hút các nguồn vốn khác. Từ nguồn vốn này, tỉnh Bắc Ninh đã mở mới nâng cấp cải tạo gần 440 km đường tỉnh, đạt quy mô tối thiểu đường cấp 3, chỉnh trang nhiều tuyến đường đô thị, xây dựng các tuyến đường mới theo các dự án đô thị và các vành đai, đảm bảo kết nối thuận lợi với đường tỉnh quốc lộ. Cùng với đó, tiến hành đầu tư xây dựng 15 cầu qua sông và cầu vượt cao tốc, trong đó có nhiều cầu đã hoàn thành, kết nối các khu vực trong tỉnh và các tỉnh thành lân cận.
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ công viên Văn Miếu có ý nghĩa quan trọng về mặt tâm linh và cảnh quan trên địa bàn. Đến nay đã có 41 trên 54 hộ dân nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Dự án công viên Văn Miếu có quy mô 4,7 ha gồm các hạng mục: đền thờ Bắc Hồ, quảng trường, đài phun nước, nhà sắp lễ, bãi đỗ xe, nhà sách, công viên cây xanh và các công trình phụ trợ khác. Tổng kinh phí xây dựng gần 700 tỷ đồng. Dự án phải thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với 54 hộ dân. Tổng diện tích phải đền bù là gần 12.400 m2. Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất Kinh Bắc đã tích cực phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Võ Cường tổ chức 5 đợt đền bù giải phóng mặt bằng với diện tích thu hồi gần 11.000 m2, đạt 87,6% tiến độ. Số tiền đã đền bù là trên 340 tỷ đồng. Tổng số hộ đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng là 41, còn 13 hộ chưa nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Thời gian tới, chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất Kinh Bắc sẽ phối hợp chặt chẽ với phường Võ Cường, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân hiểu, đồng thuận với phương án đền bù để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau Đại hội Đảng bộ xã Ngọc Thiện nhiệm kỳ 2025-2030, địa phương đã nhanh chóng bắt tay triển khai các chương trình hoạt động cụ thể, quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tập trung cao là tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch cho các nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khu cụm công nghiệp. Gia đình ông Phạm Văn Xuyên, thôn Tân Phú, xã Ngọc Thiện có 2 sào đất nằm trong diện tích phải thu hồi để thực hiện dự án cụm công nghiệp Ngọc Châu. Nhận thấy lợi ích lâu dài khi dự án đi vào hoạt động, gia đình ông đã đồng thuận với chủ trương thu hồi đất.
Nhân dân chúng tôi rất là đồng thuận. Thế thì nhân dân là như vậy đã đưa ra hỏi ý kiến và đồng thuận và ký nhận hết cả. Thế không có gì là vướng mắc cả.
Giai đoạn 2025-2030, xã Ngọc Thiện triển khai thực hiện dự án cụm công nghiệp Ngọc Châu diện tích khoảng 75 ha và cụm công nghiệp Ngọc Vân diện tích khoảng 66 ha. Diện tích đất phải thu hồi là rất lớn. Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, trưởng thôn Tân Phú, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, minh bạch trong chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.
Sau khi nhận được chủ trương thì trước tiên là thôn đã họp với nhân dân tuyên truyền cái chủ trương này. Thế thì đối với nhân dân thôn Tân Phú thì cũng đã xác định từ trước rồi. Đối với đất nước mà công nghiệp phát triển thì nhân dân và mới giàu và nước mới mạnh được. Là nhân dân đã Tân Phú nói chung là hôm họp đầu tiên đã đồng tình hết.
Ông Nguyễn Văn Tuyển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Thiện cho biết thêm.
Tôi đã rà soát quy chủ toàn bộ diện tích của cả hai dự án. Thế và thông báo thu hồi đất được mỗi một dự án là được gần 30 ha. Tới đây thì sẽ tham mưu là phê duyệt phương án và chi trả tiền cho bà con. Thế là quyết định thu hồi đất. Thì phấn đấu là từ nay đến tháng 11 là sẽ giao được đất cho nhà đầu tư ở giai đoạn 1.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Ngọc Thiện đề ra 5 nhóm mục tiêu với 18 mục tiêu cụ thể, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 7 nhóm giải pháp chủ yếu. Trong đó xác định lấy công nghiệp làm động lực tăng trưởng. Xã đang phát huy lợi thế vị trí giáp danh các địa phương có nhiều khu cụm công nghiệp như Việt Yên, Tự Lạn, Hiệp Hòa, đồng thời tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ. Ông Ngô Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Thiện nhấn mạnh thêm.
Chúng tôi xác định là trong nhiệm kỳ 2025-2030 thì sẽ tập trung phát triển công nghiệp và xây dựng cái mô hình nông nghiệp hàng hóa. Để làm được cái nội dung này thì trong cái thời gian qua Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã tập trung cao và quyết liệt để tập trung giải phóng mặt bằng hai cụm công nghiệp và tới đây sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng đối với khu công nghiệp Thượng Lan Minh Đức Ngọc Thiện để sớm bàn giao đất cho nhà đầu tư xây dựng hạ tầng đưa các cái khu cụm công nghiệp sớm vào hoạt động.
Công tác giải phóng mặt bằng tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn xã Ngọc Thiện đang được triển khai hiệu quả. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để địa phương thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, đưa Ngọc Thiện trở thành vùng phát triển năng động gắn với công nghiệp là động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang là một điểm sáng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành bán dẫn, với quy mô thị trường có thể lên đến 7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028, tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 6,7% mỗi năm. Từ đầu năm đến nay, Bắc Ninh đã tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc thu hút nguồn vốn FDI với tổng số vốn đăng ký đạt trên 4 tỷ đô la. Ngành công nghiệp bán dẫn đang đóng vai trò chủ đạo, thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao. Tỉnh hiện đang đáp ứng tất cả các điều kiện của các nhà đầu tư trong ngành công nghiệp đầy triển vọng này. Nhà máy sản xuất chip bán dẫn của tập đoàn Amkor Technology, khu công nghiệp Yên Phong 2C là nhà sản xuất chip bán dẫn hàng đầu thế giới, nên doanh nghiệp này có những điều kiện rất khắt khe trong việc chọn địa điểm để đầu tư. Bắc Ninh hội tụ đầy đủ các yếu tố để doanh nghiệp này phát triển. Chính vì vậy, mới đây, doanh nghiệp đã làm các thủ tục để nâng công suất tối đa nhà máy từ 1,2 tỷ lên 3,6 tỷ sản phẩm mỗi năm. Ông Kim Sung-hun, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn Amkor Technology Việt Nam cho biết thêm.
Nhà máy tại tỉnh Bắc Ninh là nhà máy tiên tiến, hiện đại nhất của chúng tôi trên toàn cầu. Cho nên nhiều khách hàng rất quan tâm đến dự án lần này và đã đến đây để kiểm chứng công nghệ kỹ thuật. Phải nói là tiến độ triển khai dự án rất nhanh. Hàng chục nhà phân phối trong chuỗi cung ứng của chúng tôi đang tìm hiểu và cũng sẽ đặt nhà máy tại đây.
Nhà máy sản xuất của công ty trách nhiệm hạn Cooler Master Việt Nam tại khu công nghiệp Gia Bình cung cấp linh kiện cho tập đoàn Nvidia, tập đoàn sản xuất chip lớn nhất thế giới. Với tổng vốn đầu tư 200 triệu đô la Mỹ, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2026, chuyên sản xuất các module tản nhiệt cho máy chủ trí tuệ nhân tạo AI, máy học, tủ máy lạnh chính xác làm mát bằng chất lỏng cho trung tâm dữ liệu. Mới đây, doanh nghiệp này tiếp tục đàm phán để thuê thêm 11 hectare đất, mở rộng sản xuất, đồng thời thu hút các vendor và đối tác của công ty và đầu tư sản xuất. Hiện khu công nghiệp Gia Bình đang đáp ứng tất cả các điều kiện của doanh nghiệp. Ông Đinh Văn Hùng, trưởng ban quản lý dự án khu công nghiệp Gia Bình thông tin thêm.
Đến hiện tại thì cơ bản mọi về các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điện, đường, trường trạm, trạm xử lý, nước sạch cũng đã hoàn thiện và đã đủ điều kiện đáp ứng để thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp Gia Bình. Và đặc biệt là có thể đáp ứng được những nhà đầu tư đặc biệt khó tính như các cái ngành công nghiệp về công nghiệp sạch, công nghiệp bán dẫn.
Ông Diêm Huy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn Liwin Nông Việt Nam cho biết về hoạt động của công ty.
Nhà máy của chúng tôi tại Bắc Ninh hiện đang tập trung sản xuất linh kiện điện tử, bao mạch và vật liệu ngành bán dẫn. Đối với ngành công nghiệp bán dẫn, chúng tôi có những yêu cầu rất cao về điện năng, nước sạch và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện Bắc Ninh đang đáp ứng rất tốt các điều kiện này.
Trong bối cảnh chuỗi giá trị bán dẫn có xu hướng dịch chuyển sang các nước Đông Nam Á, Việt Nam hiện đang có đầy đủ điều kiện, yếu tố cần thiết để phát triển ngành công nghiệp này. Trong đó, Bắc Ninh vẫn đang giữ vai trò là thỏi nam châm thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.
Hiện nay, các trà lúa mùa của tỉnh Bắc Ninh đang trong giai đoạn làm đồng đến chỗ bông. Do thời tiết liên tục nắng mưa xen kẽ, nên lúa mùa sinh trưởng phát triển chỗ bông thuận lợi. Theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp và môi trường, nông dân các địa phương đang tập trung chăm sóc lúa, thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm, phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh hại. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ mùa năm nay toàn tỉnh gieo cấy gần 77.000 ha lúa. Đến nay khoảng 30.000 ha đã chỗ bông, diện tích còn lại dự kiến chỗ từ nay đến ngày 20 tháng 9. Qua kiểm tra thực tế, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cảnh báo một số sâu bệnh chính có nguy cơ lan rộng gồm: đốm sọc vi khuẩn, sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, sâu đục thân 2 chấm lứa 4, rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 6. Trong đó sâu cuốn lá nhỏ là đối tượng gây hại mạnh nhất trên trà bùa sớm và bùa chung. Diện tích cần phòng trừ khoảng 25.500 ha với mức độ phổ biến từ 5 đến 10 con trên 1 mét vuông. Nếu không xử lý kịp thời có thể làm trắng lá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất. Thời điểm phòng trừ tốt nhất là từ đầu đến giữa tháng 9. Ngoài ra chuột hại sâu keo mùa thu, bệnh khô vằn bạc lá cũng đã xuất hiện rải rác ở nhiều địa phương. Hiện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh tập trung hướng dẫn nông dân các địa phương phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng. Các xã phường thường xuyên cập nhật thông báo sâu bệnh, phối hợp với trạm chuyên môn kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân phòng trừ theo khuyến cáo kỹ thuật.
Nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, giảm sức lao động thủ công và bảo đảm an toàn cho người dân, Ủy ban nhân dân phường Kinh Bắc đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hỗ trợ bà con nông dân khu hữu chấp sử dụng thiết bị bay không người lái phun thuốc trừ sâu trên 60 ha lúa mùa. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 700.000 đồng chi phí công phun và thuốc bảo vệ thực vật. Thiết bị bay được điều khiển tự động, giúp thuốc được phun trải đều, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí sản xuất, đồng thời hạn chế tiếp xúc trực tiếp của người dân với hóa chất độc hại. Nhờ hệ thống vòi phun ly tâm với 3 chức năng, điều tiết được kích thước hạt phun từ 85 đến 140 micro, nên thuốc bảo vệ thực vật bám đều lên hai mặt của lá, giúp cây hấp thụ tốt, không kết thành hạt rơi xuống gây hại môi trường. Máy bay có thể phun kín 5,3 hectare lúa trong một giờ, tiết kiệm 30% thuốc và 90% lượng nước, cho hiệu quả cao gấp 50 lần so với các phương pháp truyền thống, giúp giảm sức lao động, giảm thiểu độc hại cho con người và bảo vệ môi trường. Việc đưa công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp không chỉ góp phần tăng năng suất, bảo vệ môi trường, mà còn khẳng định sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc đồng hành, hỗ trợ bà con nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Nuôi cá lồng trên sông đang trở thành hướng phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững ở nhiều địa phương. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao, mô hình này còn góp phần khai thác lợi thế mặt nước, tạo việc làm và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Gia đình anh Nguyễn Hoàng Huy ở phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh nuôi 12 lồng cá, mỗi lồng có sức chứa khoảng 10 tấn, chủ yếu là cá diêu hồng, cá chép giòn và cá lăng. Nhờ nguồn nước lưu thông, giàu oxy, cá sinh trưởng nhanh, chất lượng thịt thơm ngon, được thị trường ưa chuộng. Anh Huy chia sẻ.
Đảm bảo kỹ thuật thì tất cả những như mọi quy trình chăn nuôi khác thì nó cũng theo cơ bản là mình tuyển được giống tốt và đảm bảo đúng cái quy trình theo chương trình này làm thì nó sẽ đạt cái hiệu quả.
Bà Hoàng Thị Ga, một thương lái thường xuyên mua cá từ mô hình nhà anh Huy nói.
Tôi thường xuyên là mua cá ở đây vì cá ở đây là thị trường là rất thích mua vì cá ở đây là vừa ngon vừa sạch cho nên là người ta rất thích mua cá lồng.
Không chỉ là nghề truyền thống, nuôi cá lồng trên sông ngày nay còn được áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật như gia đình anh Trần Văn Khắc ở xã Đại Lai. Với hơn 30 lồng cá đã đầu tư hệ thống máy sục khí hiện đại. Vào những ngày nước đứng hoặc nước đục, hệ thống được vận hành để bổ sung oxy, giúp đàn cá sinh trưởng khỏe mạnh, hạn chế rủi ro và nâng cao năng suất. Anh Khắc chia sẻ.
Bà con cần phải xác định được cái mùa vụ thả giống, cũng như là cái mật độ thả nuôi. Và có những cái công tác dự báo cũng như chuẩn bị cho những cái công tác chuẩn phòng chống thiên tai, lũ lụt cũng như là cái ô nhiễm môi trường.
Đến nay toàn tỉnh đã đưa vào nuôi trồng thủy sản, hoàn thành xuống giống với tổng diện tích mặt nước trên 16.200 ha. Sản lượng nuôi thủy sản đạt 54.600 tấn, tổng sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 2.200 tấn bằng 55% kế hoạch năm. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản thông tin.
Hiện tại là cái đối tượng nuôi lồng thì thưa chị là cái đối tượng như tôi nói ở trên là cái đối tượng là thường là đối tượng có năng suất và giá trị kinh tế cao. Cái chất lượng sản phẩm thì khẳng định là nó có cái ưu điểm hơn với cái đối tượng nuôi cá trong đất hiện tại. Đây cũng là một cái hướng mà anh em chúng tôi cũng trong thời gian tới thì cũng tiếp tục quan tâm chỉ đạo để làm sao cho cái việc phát triển nuôi cá lồng trên sông đó được duy trì và ổn định.
Nuôi cá lồng trên sông không chỉ là cách làm kinh tế mà còn là hướng đi phù hợp trong chiến lược phát triển nông nghiệp hiện đại bền vững, góp phần tái cơ cấu ngành thủy sản và nâng cao giá trị sản xuất.
Tiếp tục bản tin thời sự. Sáng ngày 13 tháng 9, Hội hữu nghị Việt Đức tỉnh Bắc Ninh tổ chức buổi gặp mặt tọa đàm kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức 23 tháng 9 1975, 23 tháng 9 2025. Truyền thống hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Đức khởi đầu từ ngày 23 tháng 9 1975 khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trải qua nửa thế kỷ, quan hệ giữa hai nước không ngừng phát triển, trở thành đối tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học kỹ thuật và giao lưu nhân dân. Trong nhiều năm qua, tỉnh Bắc Ninh cũng đã triển khai nhiều chương trình dự án hợp tác với các tổ chức và doanh nghiệp Đức mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như các dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Các chương trình hỗ trợ thiết thực như xây dựng hệ thống nước sạch, trạm y tế, trường học, hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, dioxin, cùng nhiều dự án an sinh xã hội tại vùng sâu, vùng xa. Quả đó không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội mà còn tạo cầu nối bền chặt trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân Bắc Ninh và nhân dân Đức. Hội hữu nghị Việt Đức tỉnh Bắc Ninh khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kết nối hợp tác giữa nhân dân hai nước, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị cùng hướng tới tương lai phát triển bền vững.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên. Đến hết tháng 6 năm nay, toàn tỉnh đã kết nạp được hơn 19.200 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ tỉnh lên trên 153.400 đảng viên. Công tác phát triển đảng viên gắn với nội dung hình thức sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được chú trọng. Quan tâm phát triển đảng viên trong khu vực doanh nghiệp, học sinh sinh viên, thanh niên nhập ngũ. Hàng năm căn cứ tình hình thực tế và số lượng đảng viên đang sinh hoạt tại các chi đảng bộ cơ sở, cấp ủy cấp trên giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cụ thể cho từng đơn vị, bảo đảm đạt tỷ lệ 3% trên tổng số đảng viên của đơn vị. Để đạt chỉ tiêu này, cấp ủy Đảng sẽ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và chất lượng công tác kết nạp đảng viên, chú trọng công tác xem xét, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng kết nạp những người ưu tú vào Đảng là những đoàn viên thanh niên ưu tú, chú trọng tạo nguồn trong các đối tượng là học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, trí thức, người lao động trong các thành phần kinh tế, trong dân tộc và tôn giáo. Năm 2021, toàn tỉnh có 80 học sinh, sinh viên được kết nạp Đảng. Đến năm 2024, có tới 450 học sinh được kết nạp Đảng. Hàng năm, toàn tỉnh kết nạp từ 4.000 đến 5.000 đảng viên mới.
Sáng ngày 13 tháng 9, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn khai thác ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, công chức, viên chức, các sở, cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân xã. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 99 xã phường trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức cơ bản về công nghệ AI, giúp cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ vai trò, tiềm năng và xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành, cũng như trong cung cấp dịch vụ công. Nội dung tập huấn tập trung vào hai chuyên đề gồm: chuyên đề 1, tổng quan và nguyên tắc quan trọng khi khai thác và sử dụng AI trong công tác hành chính, giới thiệu tổng quan về AI và vai trò của AI trong công tác hành chính, một số nguyên tắc thủ thuật trong việc khai thác trí tuệ nhân tạo trong công tác hành chính. Chuyên đề 2, ứng dụng AI trong công tác chuyên môn và hành chính, ứng dụng AI để xử lý, phân tích dữ liệu, xây dựng công văn, báo cáo kế hoạch. Thông qua tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp xã không chỉ nắm được các khái niệm, công cụ cơ bản mà còn được hướng dẫn thực hành, từ đó nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ mới trong công việc hàng ngày. Đây là bước đi quan trọng nhằm đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Vận hành chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc cấp xã nhiều, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân doanh nghiệp lớn. Với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ, cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng thích ứng với mô hình chính quyền mới, bảo đảm vận hành thông suốt, phục vụ hiệu quả. Với sự chủ động linh hoạt cùng tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, sau hơn 2 tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 255,3 nghìn hồ sơ, trong đó Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận hơn 60,1 nghìn hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,27%. Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã phường tiếp nhận hơn 101,5 nghìn hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,73%, số còn lại là hồ sơ chứng thực. Thực tế cho thấy, ngay những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhiều cán bộ công chức chủ động bám sát cơ sở, lắng nghe và xử lý công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tại các địa phương, phong trào thi đua thích ứng với mô hình mới được cán bộ công chức thể hiện bằng thái độ cầu thị, sự tận tình, thân thiện. Đặc biệt, nhiều địa phương đã mở đợt thi đua ra quân hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức công dân trong giải quyết thủ tục hành chính, các xã phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã bố trí điểm hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại nơi cư trú ngoài giờ hành chính. Đây được coi là một trong những sáng kiến góp phần xây dựng chính quyền gần dân sát cơ sở. Ghi nhận của phóng viên tại xã Hiệp Hòa, từ ngày 23 tháng 8 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần, thôn Khoát trở thành điểm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến ngoài giờ cho người dân. Thay vì phải lên trung tâm xã, người dân được phục vụ ngay tại thôn với đầy đủ trang thiết bị và cán bộ chuyên trách. Đặc biệt, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã trực tiếp có mặt ký duyệt tại chỗ, giúp nhiều thủ tục được trả kết quả ngay trong ngày. Ông Trần Minh Đề, thôn Trầm, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh rất hài lòng khi đến đây làm thủ tục.
Hôm nay là thứ Bảy, tôi đến làm một cái thủ tục để lấy chứng tử cho mẹ thôi. Nhưng mà tôi thấy là ở đây làm là tôi thấy rất là hiệu quả, mà tôi không phải lên trên xã xa. Tôi thật là thấy là gần, cho tiện lợi cho bà con nhân dân quê hương. Tôi cán bộ hành chính giải quyết rất là nhanh gọn, mà toàn các cháu trẻ làm rất là nhanh.
Ông Đặng Minh Trang, phó giám đốc Trung tâm Hành chính công xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm:
tôi lựa chọn và phân công các đồng chí có năng lực, có tinh thần trách nhiệm, và bố trí là mỗi một buổi là sẽ có một đồng chí ở một bộ phận phụ trách là đến để hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Còn về đối với địa điểm thì chúng tôi lựa chọn cái địa điểm đó là cái Ủy ban xã Đông Nội cũ. Ngày xưa trước khi sáp nhập là cái nơi mà xa cái trung tâm hành chính công của xã hiện tại nhất để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, cũng như là giảm cái việc là người dân phải đến cái trung tâm hành chính công của xã.
Với hơn 90.000 nhân khẩu, xã Hiệp Hòa là địa phương đông dân thứ hai trên địa bàn tỉnh. Trước nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính ngày càng cao, mô hình đưa dịch vụ công đến tận nơi cư trú đã được triển khai và mang lại hiệu quả rõ rệt. Không chỉ giúp người dân, nhất là các thôn xóm xa trung tâm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, Mô hình còn góp phần giảm áp lực cho bộ phận một cửa tại xã, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả cải cách hành chính tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Sau 4 ngày thực hiện, thì chúng tôi tiếp nhận được khoảng 1.000 hồ sơ của người dân đến làm thủ tục hành chính. Và bước đầu cho thấy là mô hình thực hiện mô hình thí điểm giải quyết thủ tục hành chính ở địa bàn thôn Khoát, xã Hiệp Hòa thì thấy rằng là có nhiều hiệu quả tích cực. Thứ nhất là giải quyết trực tiếp được cho người dân các thủ tục một cách nhanh gọn. Thứ hai là giải quyết được đối với lại những trường hợp mà người già, người yếu thế, người mà có hoàn cảnh khó khăn thì việc đi lại khó khăn thì đến địa bàn thôn Khoát này để giải quyết thì thấy rằng là người dân có cảm nhận được thấy là người dân có sự đồng thuận rất cao, đánh giá cao về việc thực hiện mô hình này.
Mô hình giải quyết thủ tục hành chính tại nơi cư trú của xã Hiệp Hòa không chỉ mang lại tiện ích cho người dân mà còn minh chứng rõ ràng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo trong cải cách hành chính.
Trên địa bàn tỉnh, công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết dengue đang được triển khai đồng bộ hiệu quả, không chỉ kịp thời phát hiện sớm các ca sốt xuất huyết xâm nhập mà còn hạn chế tối đa số ca mắc mới phát sinh từ ổ dịch. Tuần từ mùng 4 đến mùng 10 tháng 9, toàn tỉnh giám sát 15 ca mắc nghi mắc sốt xuất huyết dengue, giảm 3 ca so với tuần trước đó và không ghi nhận ổ dịch mới. Ổ dịch tại thôn Du Tràng, xã Đông Cứu với quy mô 2 ca mắc bệnh hiện nay đã qua 14 ngày không phát sinh ca mới. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Ninh giám sát 171 ca mắc nghi mắc sốt xuất huyết dengue, số ca dương tính là 140 ca. 5 ổ dịch xuất hiện đều được giám sát chặt chẽ, trong đó 4 ổ dịch đã kết thúc hoạt động. Trên địa bàn tỉnh không có bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết. Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh số 2, trên tổng thể số ca mắc nghi mắc sốt xuất huyết dengue vẫn đang có xu hướng gia tăng, phân bố rải rác tại các địa phương. Phần lớn các ca bệnh là người có yếu tố dịch tễ trở về từ các tỉnh hiện đang lưu hành dịch sốt xuất huyết dengue. Vì vậy, thời gian tới các địa phương cần tiếp tục bám sát, phát hiện sớm, theo dõi chặt chẽ các trường hợp trở về từ vùng dịch, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trong giai đoạn cao điểm.
Sáng ngày 13 tháng 9 tại Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại đây, đông đảo người dân và học sinh một số trường học trên địa bàn phường Bắc Giang đã được tham quan tìm hiểu về phương thức hoạt động, cấu tạo xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, thiết bị sử dụng trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của những người lính phòng cháy, đồng thời trải nghiệm thực hành kỹ thuật sử dụng dây cứu nạn cứu hộ để thoát nạn từ tầng cao của tòa nhà xuống mặt đất khi có cháy nổ xảy ra, di chuyển thoát nạn trong môi trường khói khí độc, sử dụng vòi nước, bình chữa cháy, kỹ thuật sơ cấp cứu cho người bị nạn khi gặp tình huống ngừng thở. Hoạt động này nhằm giúp người dân và học sinh hiểu, nắm được kiến thức, kỹ năng trong chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từ đó vận dụng vào điều kiện thực tế tại gia đình, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy ngày càng sâu rộng và hiệu quả hơn. Và bây giờ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm 14 tháng 9. Khu vực phía đông phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía Tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam gồm phường Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Lim, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài. Mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Anh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.